gì? Những ước lượng hiểu biết của những tâm hồn khô héo vượt ngoài những ước lượng và hiểu biết của những tâm hồn khô héo này. Như vậy hôm nay quý vị thấy toàn lạ, từ nào cũng thấy lạ hết. Chứ không giảng từ bi những chuyện từ trước đến nay, không giảng như tình thương từ trước nay, mà đây là giảng tình tình yêu. Nghe cái tên cái đã khủng khiếp rồi, nghe hai cái từ tình yêu cái nghe đã sửng sốt rồi. Nhưng mà bây giờ thấy như vậy là tình yêu nó có khả năng thực hiện những cái phép lạ, những thần thông biến hóa vượt ngoài những ước lượng và hiểu biết của những tâm hồn khô héo. Rồi tiếp nữa, Đức Phật xuất hiện giữa hư không. Trong lúc mà nói chuyện như thế này thì Đức Phật xuất hiện giữa hư không, hoàng thân và ánh sáng rạng ngời. Đây quả thật là một phép lạ của tình yêu. Từ tịnh xá kỳ viên Phật không đến, và từ nội cung thiên mang cũng không đi. Nhưng sự vô cảm của tình sư đệ đã đưa đến một cuộc tương phùng hy hữu, cũng chỉ về tình yêu. Rồi Đức Phật xuất hiện giữa hư không, toàn thân và ánh sáng rạng ngời. Đây quả thật là phép lạ của tình yêu. Từ tinh xá kỳ hoàng kỳ viên Phật không đến, mà từ nội cung thiên mang không đi. Nhưng sự giao cảm của tình sư đệ đã đưa đến một cuộc tương phùng hy hữu. Như vậy thì chỉ giao cảm qua tình yêu. Yêu đây có nghĩa là gì? Là tình yêu đây không hạn cuộc tình yêu của cá nhân, mà tình yêu của muôn loài chúng sanh. Và có dẫn rõ thương và yêu khác nhau chỗ nào? Thương và yêu khác nhau. Đây bước lên một bậc nữa là không thương mà là yêu. Mà yêu ngay. Yêu gì? Là coi tất cả chúng sanh coi như con ruột của mình, coi tất cả mọi người giống như cha mẹ chính của mình, thì lúc đó gọi là tình yêu chứ không dùng là tình thương nữa. Từ con vật bé nhỏ cũng phải yêu nó chứ không gọi là thương. Mà thương thì là có vẻ hời hợt hay bữa nay thương mai mốt không thương cũng được, chứ yêu thì mặn nồng thấm thiết. Để yêu nó mang cái tính chất là mặn nồng thấm thiết, cách tha thiết mà không rời bỏ một phút một giây nè. Như vậy là chỉ yêu. Yêu mà nếu chúng ta yêu với cặp đứa đôi với nhau thì coi sẽ có bỏ không? Nha. Khi mà hai người yêu nhau rồi ta có khác hay như thương không? Khác nhiều, đi bữa con nhớ liền, đi chập cũng nhớ liền. Phải không? Như vậy là chuyển cái tình yêu cá nhân qua tình yêu của muôn loài chúng sanh. Thì cho nên tôi tin dùng chữ yêu mà không dùng chữ thương nhẹ hơn chữ yêu nhiều. Phải rõ chỗ này không? Và quý vị nghe rõ đó nha, đừng nói ông tâm thanh giảng tình yêu cho chết tôi nữa. Ở đây là cái tình yêu này là cái tình yêu rộng lớn bao la tất cả muôn loài chúng sanh, coi như là con ruột của mình. Và nói cách khác, coi như chồng thương vợ, vợ thương chồng, tha thiết mặn nồng không lúc nào rời bỏ. Chữ yêu này nó giống như thế, nó là tất cả muôn loài chúng sanh trong vạn hữu vũ trụ này chúng ta phải yêu, thì lúc đó mới gì, mới thấm thiết, mới mặn lòng, mà mới tha thiết, mà mới không rời bỏ. Cái thương á coi chừng có lúc rời bỏ, đúng chưa? Mới thương mà đây, cho nên cái thương là bước đầu của yêu. Bây giờ hai người mới thương nhau không nè, thương rồi mới đến làm gì? Mới yêu. Do đó mà đây toàn bộ trong này là dùng toàn chữ yêu, tình yêu, mà không dùng chữ tình thương. Vì tình thương nó còn hời hợt, nó chưa được gắn bó, chưa được mặn nồng, chưa được thấm thiết. Mà hoàng hậu phu nhân Bạc Lị này, nói cách khác là hoàng hậu Thắng Mang này dùng chữ tình yêu đúng và xác định rất là rõ ràng. Do đó mà có tình yêu như vậy mới gắn bó tất cả muôn loài chúng sanh, mới đưa đại thừa chuyển bánh xe pháp đi tới được. Chứ nếu chúng ta thương không á, mà không yêu á, thì chắc chắn cái thương đó có lúc nào sẽ rời bỏ. Như vậy là tinh nhẹ ra, chuyển mạch qua tối thượng thừa, chuyển mạch qua tư tưởng đại thừa một cách hết sức là mạnh mẽ, hết sức mạnh. Như vậy thì cái yêu này để làm gì? Để nuôi lớn cái thánh thai của Bồ Tát. Như là tình yêu cá nhân chỉ là những cơn bão bảo giữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt, thì cái tình yêu đó là cái tình yêu phải tránh xa rồi. Nhưng đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Nếu chúng ta không yêu thật sự mà không yêu chánh pháp, cho nên trong đây có cái phẩm gọi là nhiếp thọ chánh pháp. mà là gìn giữ chánh pháp. Mà nếu gìn giữ chánh pháp mà không thật sự yêu thương chánh pháp á, thì không thật sự yêu chánh pháp, thì cái chánh pháp của chúng ta có lúc nào đó cũng bị rời bỏ. Cho nên ngài dùng chữ tình yêu. Cho nên và đến đoạn kinh khác thì ngài đã dùng rằng tất cả việc thánh thiện phải kết thúc bằng tình yêu và trí tuệ, chứ không thể kết thúc bằng trí tuệ không. Như vậy từ trước nay chúng ta căn cứ về trí tuệ nhiều hơn, nhưng mà hôm nay hoàng hậu thăng mang dùng rằng tất cả việc thánh thiện đó phải kết thúc bằng tình yêu và trí tuệ, và trí tuệ trong tình yêu, chứ không thể có bằng trí tuệ không. Nếu trí tuệ không thì nó là bị khô ca phải không à? Như vậy thì hai cái tư tưởng cái Duy Ma Cật và Thiện Tài Đồng Tử là chú trọng nhiều nhất về trí tuệ, mà đến Thắng Ngoan là chú trọng nhiều nhất về tình yêu, ôm chặt hết tất cả mọi chúng sanh vào lòng mà không có phân biệt, nhưng nó là công cái khác là rất là thẳng thắn, rất là cương quyết. Quý vị nghe thấy cái cương quyết của Thắng Ngoan này đây. Như vậy là cái nguyện của ngài, cái thứ nhất là từ nay cho đến cái ngày toàn giác, con không nổi lên một tư tưởng vi phạm đối với giới pháp đã thọ. Như vậy là giới pháp đã thọ, con nguyện từ nay cho đến khi mà thành chánh giác, không bao giờ rời bỏ giới pháp. Như vậy là trong đó có tình yêu không? Yêu gì? Yêu giới pháp, cho nên không bao giờ rời bỏ. Cho nên con đi xác định là phải dùng cái tình yêu, chứ có tình thương đâu được. Đối với giới pháp thì có yêu thôi, gìn giữ rất cẩn thận, không bao giờ sai phạm từ năm giới cho đến 10 giới, cho đến cái gì, đến 48 giới của bồ tát, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni. Thế thì ngài xác định rằng cái việc mà đạt được tư tưởng đại thừa và chứng quả niết bàn không dành riêng cho ai, không dành riêng cho các vị thánh xuất gia, không dành riêng cho những người này, không dành riêng cho ai nữa, không dành riêng cho các bậc đại tưởng phu. Đại tưởng phu có nghĩa là gì? Ai hiểu cái bài này? Tức là dành cho nam giới. Người ta cứ tưởng rằng dành cho nam giới chứ nữ giới không làm được cái trò gì. Vì thế hôm nay bộ kinh này ngài xác nhận rằng đạt được niết bàn tối thượng đó không dành riêng cho các hàng thánh xuất gia, không dành riêng cho các bậc đại tượng phu, mà chính nữ nhân phải đảm trách việc đó. Như lại thì chính bà hoàng hậu này xác nhận rằng chính người đồng bà cũng có đảm trách. Vì sao? Vì trong tất cả mọi người đều có phật tánh. Như vậy là có sai các kinh không? Như vậy bà Thắng Ngoan phu nhân này có nói sai các kinh không? Không. Nhưng mà bà xác định lại cho rõ rệt là tất cả những niết bàn tối thượng đó không dành riêng với các bậc thánh xuất gia, không dành riêng với các bậc đại tượng phu, mà tất cả những người nữ đều có quyền đảm trách việc niết bàn đó. Như bạn niết bàn có giữ giới không? Như là đầu tiên là bà nói về từ nay cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, con không nổi lên có dành chữ con không nổi lên một tư tưởng vi phạm các giới đã thọ, không nổi lên. Cái chưa nói là gì? Chưa nói là phạm, không nổi lên à, dùng những cái từ này thiệt là sâu kín mà chắc là chắc chắn không nổi lên. Nổi lên tư tưởng vi phạm giới đã thọ. Dầu là con thọ ngũ giới, dầu là con thọ thập thiện, con thọ Bồ Tát tác giới. Nếu Bồ Tát tại gia thì có 6 giới cộng là 28 giới kinh, phải không nào? 28 cộng 6 là mấy? Tức là 34 giới. Còn tùy theo Bồ Tát thì có 48 giới, mà Bồ Tát tại gia thì có 34 giới, 6 giới trọn và 28 giới sinh, và giới tùy theo thì có 250, giới tùy theo ni thì 348 giới. Dầu cho con xuất gia, dầu cho con tại gia, con không bao giờ nổi lên một tư tưởng là vi phạm giới đã. Như là hôm nay chúng ta học thăng hoa qua thực hành này. Cái này quan trọng này. Đấy. Cho nên bậc lịch mà nếu chúng ta từ trước nay thọ để mà thọ mà rồi cứ vẫn ra quán rượu uống, rồi thọ mà vẫn đi làm những chuyện lăng xăng, thọ mà vẫn sát sanh, thọ mà vẫn trộm cướp, thọ mà vẫn tà dâm, thọ mà vẫn nói dối, thọ mà vẫn uống rượu, thì chúng ta hổ thẹn với Thắng Ngoan rồi. Đây là điều quan trọng ạ. Đây là kinh Thắng Ngoan nói rõ hết. tôi chứng thực là đàng hoàng. Nếu chúng ta thọ giới năm giới mà chúng ta chưa thực hành được là chúng ta quá khổ thẹn với thân mạng, thấy không? Cho nên đầu tiên mở ra, từ khi từ nay đặt đức Thế Tôn, từ nay cho đến khi con toàn giác, là con thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật rồi, thì con không nổi lên một tư tưởng vi phạm các giới pháp mà con đã thọ. Đó là một cái lời nguyện mà Đức Phật phải khổ ký là thắng mang thành thành Phật. Như vậy thấy có khó không? Đó là một điều khó. Nhưng mà giới của ta nhiều khi thọ ngũ giới rồi, khi quy y tâm bảo rồi, thế thì sao? Vẫn có chuyện tà dâm, vẫn có chuyện lan can, vẫn có chuyện lý con này, vẫn chuyện lý con kia. Mà đem cái tình yêu cá nhân thì chúng ta mất đi cái tình yêu của muôn loài chúng sanh. Vì thế mà hôm nay bật lực nó học cái bậc này, học cái tình hoàng này, thì thấy có lý và đúng. Như vậy là một giới pháp mà chúng ta đã thọ rồi mà chúng ta vi phạm thì đâu còn là một Phật tử nữa. Do đó mà trong phần này nó có một cái chương, gọi là chương gì? Chương thứ nhất là Như Lai chân thật nghĩa công đức, tức là đức tính chân thật của Như Lai. Cái chương thứ hai là thập thọ, tức là gì? Thập thọ tức là mười điều nguyện. Và cái chương thứ ba là nhận lãnh cái mười điều nguyện đó. Và cái thứ ba là tam nguyện, là có ba cái đại nguyện. Chương thứ tư là nhiếp thọ chánh pháp. Này, như vậy là mới cái chương đầu là Như Lai chân thật nghĩa công đức, chương thứ hai là thập thọ, chương thứ ba là tam nguyện, chương thứ tư là nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp trong đó có gì? Trong đó tình yêu được phát triển qua bốn giai đoạn trong quá trình của Bồ Tát Đạo, đó là quy, giới, hạnh và nguyện. Và cái thứ năm, chương thứ năm là sát quyết nhất thừa, đối tượng hay mục tiêu hướng đến của tình yêu, trong đó cả tình yêu và trí tuệ hợp thành một tổng thể duy nhất là nhất thừa, một con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc tuyệt đối cho mình và cho tất cả. Như vậy là chương thứ năm là sát quyết nhất, nhất thừa có nghĩa là gì? Đối tượng hay mục tiêu hướng đến của tình yêu. Nhất thừa có nghĩa là cái mục tiêu hướng đến của tình yêu, trong đó cả tình yêu và trí tuệ hợp thành một tổng thể duy nhất là nhất thừa, một con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc tuyệt đối cho mình và cho tất cả. Cái thứ sáu là vô biên thánh đế, tức là chân lý vô biên, mà triển khai cái nội dung tình yêu, nội dung đó chính là trí tuệ, là khả năng nhận thức thấu suốt bản chất của đời sống và những động lực của nó, cái nhìn của cuộc đời là một tư thái hay cung cách biểu lộ của tình yêu. Cái nhìn cuộc đời chúng ta là biểu lộ gì? Biểu lộ của tình yêu, là các tư thái hay cung cấp biểu lộ của tình yêu phát xuất từ những khát vọng sâu kín nhất của con người. Chân lý thì có thể đạt được bằng tình yêu có nội dung trí tuệ, chứ không phải thuần bằng trí tuệ. Chúng tôi xin đọc lại đoạn này: tình yêu có khát vọng sâu kín nhất của con người, chân lý thì có thể đạt được bằng tình yêu có nội dung trí tuệ, chứ không phải thuần bằng trí tuệ. Và cái chương thứ 7 là nói về Như Lai tạng, chương thứ 8 là pháp thân, chương thứ 9 là không nghĩa ẩn phú chân thật, đó là chân thật bí ẩn, chương thứ 10 là nhất đế, tức là thánh đế duy nhất, chương thứ 11 là nhất y, là nâng tựa duy nhất, cái 12 là điên đảo chân thật, tức là thác loạn chân thật, 13 tức là tự tánh thanh tịnh, tức là bản tánh thanh tịnh, 14 là Như Lai chân tử, tức là con thật của Phật. Đến đây chúng ta thấy cái chương thứ 14 sẽ nói rõ là Như Lai chân tử, tức là con thật của Phật. Chương thứ 15 là thắng mang, tức là hoàng hậu thắng mang. Như là toàn bộ kinh này có 15 chương. Và cái chương đầu là nói lên cái chân thật, cái Như Lai chân thật công đức. Và trong đó có 10 điều nhận lãnh của việc của thắng mang, nhận lãnh từ Đức Thế Tôn. Trong đó điều nhận lãnh thứ nhất là từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên tư tưởng vi phạm các giới đã thọ. Đó là câu thứ nhất. Vậy chúng ta thấy chỗ này khó chưa? Thì tới hôm nay ban Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa và tất cả đại huynh trưởng độc lực hết, là chúng ta xót xét lại thì chúng ta còn phạm một cái giới nhỏ nhàng nào. Nếu còn phạm giới thì chúng ta khó học kinh Thăng Hoàng sao? Trước rồi thôi. Khi sơ ngũ giới xong rồi, ngũ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thế thì mọi cái năm giới còn thập thiện thì gì? Là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói lời hung ác, không nói lời đôi chiều, không nói lời thương vậy, không nói dối. Và cái thứ bảy là gì? Thứ tám là gì? Không tham lam, không sân hận và không suy mê. Nếu chúng ta thọ thật thập thiện, nếu thọ Bồ Tát tại gia thì có 6 giới trận và 28 giới. Giới sinh, nếu thọ Bồ Tát giới của tỳ kheo thì có 10 giới trận và 48 giới. Giới sinh, và nếu ai xuất gia thọ tỳ kheo được 250, 10 giới tỳ kheo ni thì 345 giới. Do đó mà Ngài phát nguyện là từ nay cho đến khi toàn giác, con không nổi lên một tư tưởng vi phạm đối với giới pháp đã thọ. Và cuối cùng chung, bà sẽ kết thúc một câu chỗ này. Sau khi nói hết 10 điều nguyện này, bà sẽ kết thúc một câu. Nếu vi phạm giới và vi phạm tất cả những điều của Như Lai đã dạy, tức là không tiến đến Đại Thừa, mà không thực hiện được Ba La Mật, không thực hiện Ba La Mật, tức là không thực hiện được Đại Thừa, thì chỉ nói Đại Thừa chỉ là vô vết. Nè, người đều có thấy lạ. Như vậy là cái phần giới đầu tiên là vua Ngài xác định về giới cái này. Nếu không có giới thì chúng ta đừng nói Đại Thừa, cũng đừng nói Tiểu Thừa, đừng nói tới Đại Thừa. Và nếu huynh trưởng có giữ giới thanh tịnh không? Nếu không thanh tịnh thì có được gọi là huynh trưởng không? Điều đó không được. Điều đó không bao giờ, không bao giờ làm một huynh trưởng mà nó phạm một cái giới nhỏ nhang nào đó thì chắc chắn là điều không có. Là bây giờ thời thế mà hôm nay Tinh Sáng Ban được đưa vào cho bậc gì? Bậc lực không? Bậc lực mà là có bậc đã đủ lực, đã đủ thần lực để hướng dẫn chúng sanh, trong đó huynh trưởng là hướng dẫn cho các em. Vì thế mà phải giữ giới thanh tịnh, vì thế Tinh Sáng Ban được đưa vào chỗ này, đúng lực và đúng chỗ, đúng không? Thì tôi thấy đọc kỹ thì thấy rằng ai sắp xếp và ban hướng dẫn ngày xưa đại hội mà đưa Tinh Sáng Ban vào chỗ này, tôi thấy quá hợp lý. Cái thứ hai là bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên tư tưởng. Con không nổi lên tư tưởng gì? Khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Không nổi lên tư tưởng khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Đây, cái câu này đáng lưu ý nữa. Đáng lưu ý nữa. Thế thì hôm nay đáng tiếc là nó giảng kinh này là phải tuần lễ, nhưng hôm nay có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi không dám đi lặng ra. Nhưng chúng tôi chỉ nói tóm tắt cho tất cả những cái việc nó cần yếu người ta. Là từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên một chút tư tưởng nào khinh thường các bậc sư trưởng. Nổi lên chút khinh thường tức là không tiến đến đại thừa, mà không tiến đại thừa tức là không thực hiện được ba la mật rồi. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la. Như vậy là đại thừa tiếp liền với ba la mật. Mà như vậy thì không dám khởi lên một chút nào hết, dầu cho bổn sư chúng ta có làm điều sai quấy cũng không dám coi kiến gì cả. Cái đó là cái khác. Cái chỗ này là cái của bà Thăng Mang xác định rõ ràng. Dù bổn sư chúng ta có phạm giới đi nữa thì chúng ta cũng không có quyền mà khinh thường sư trưởng. Bởi vì sao? Bởi vì không có sư trưởng thì không có ta. Dẫu hôm nay ta có thành Phật nó cũng nhờ ai? Nhờ sư trưởng. Mà sư trưởng có phạm giới đi nữa thì ta vẫn là thành Phật, không liên hệ gì đến ta. Là quý vị nghe rõ cho này không? Nha. Cho nên hôm trước tôi có nói chuyện là sư bà Từ Hạnh và bà Từ Hạnh có một người sư bà Từ Hương, hai bà khác nhau cha. Tôi mới hỏi ra sư bà Từ Hạnh thì quý vị đi coi, ai ra sư bà Từ Hạnh biết không? Ở Điện Bàn. Thì tôi sẽ ghi tới cái bà Đảnh Lệ này. Bà nghe cái vụ người kia có ông Bảo Đài vô là bà đánh trống trước cái đã rồi nói chuyện vậy đó. Con bữa tôi mới hỏi, nếu như ông tùy theo đó phạm giới thì sư bà có rước không? Ông tôi vẫn rước. Đúng, như vậy là bà nếu có học Kinh Thắng Mang rồi, tôi vẫn rước. Tôi nói ông lên nghe vậy bà rước một chay. Tôn trọng vậy sao ông mà lên nghe nó mà rước. Tôi hỏi thử bà nói cần sao. Bà nói cái chuyện lên nghe nó phần cá nhân của ông. Cái đó có giáo hội trong già giải quyết. Còn bên đi của chúng tôi không có quyền đề cập tới. Chúng tôi bị đang là tướng tùy theo tôi đánh lễ để bảo vệ niết thọ chánh pháp cả. Và quý vị nghe rõ cho nè. Và ổng lên như là phần riêng của ổng, ổng đoạn lạc của ổng. Còn phần của tôi là một tùy theo này phải giữ đúng đến chánh pháp, tức là bát cảnh pháp. Vâng. Chứ không được khinh thường. Như vậy hôm nay quý vị là nghe bà Tùy Hạnh nói chưa? Đúng không? Đấy. Ra và mình thấy là bị tè rồi, và đánh trong bất nhã liền. Như vậy là để tự tôn trọng ở bên ngoài về hành tướng, về tỳ kheo là hành tướng cho tất cả dân chúng là thấy tỳ kheo ni vẫn tôn trọng luật pháp, tôn trọng bất cảnh cái đã để giữ gìn chánh pháp. Còn cá nhân ông lên như ông tổng võ lạc kệ mặc kệ ổng, tôi biết. Mà tôi cũng không nghe nữa, không bao giờ tôi nghe đến chuyện đó đâu. Đúng, Dạ, quý vị nghe rõ chưa? Như vậy là sư bà tự hạnh học kinh Thắng Văn chưa? Rồi, hiểu. Cho nên từ nay cho đến khi thành chánh giác, con không khinh thường đối với các bậc sư trưởng, không dám. Ừ. Thì như vậy là để làm gì? Để bảo vệ chánh pháp, và lại để giết thọ chánh pháp. Còn mình ra sao? Còn mình có giữ giới đã thọ hay như thế nào, tốt lành thế nào, thì mình biết, mình được giải thoát, mình được nhập niết bàn. Còn cái ông kia mà nó có lên đêm nhút nhút, có dính dáng đến ta không? À, vì thế mà tôi có thấy vị tỳ kheo hàng năm mà lễ khánh tuế sau khi ăn sư kiết hạ rồi thì ông lại đi đảnh lễ ông bốn sư cơ. Mà ông bốn sư đó lại là gì? Là lên nhen khổ chứ, lên nhen nhút nhút. Tôi mới đi hỏi, tôi nói cho ông bổn sư của ông sáng giá gì mà ông đi đánh lẽ, sáng giá gì mà ông đi đánh lẽ. Ông nào có không sáng giá thì kệ ổng, nhưng mà không có ổng thì tôi không có cái đầu tròn ở vuông này. Đúng vậy không? Nếu không có ông thầy đó thì tôi không có đầu tròn ở vuông hôm nay, tôi không được thọ ngũ giới hôm nay, tôi không có thập thiện hôm nay, tôi không có bồ tát giới hôm nay. Còn việc phạm giới cổng thì ổng lo lấy, còn phần tôi phải lo phần của tôi là luôn luôn kính trọng sư trưởng. Và chỗ này quý vị thấy không nè, hiểu không nè? Đó là nhất thọ chánh pháp. Cho nên cái kinh Thăng Bằng chỗ này thấy có hai. Như vậy là tất cả mọi việc đều yên ổn từ trong đến ngoài, mà không vạch áo cho người xem lưng rồi. Đó là cái thứ hai, là không khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Cái thứ ba là từ nay cho đến khi toàn giác, con không sợ nổi lên một tư tưởng là giận dữ đối với mọi người, không nổi lên một tư tưởng giận dữ với mọi người. Vâng, cái này thì có. Như vậy là cái lời nguyện thứ ba này, mà nhận lãnh cái 10 điều này cũng thật là khó khăn. Mà nhận lãnh trước đức thế tốn. Hôm nay chúng ta có nhận lãnh không? Hôm nay chỉ nghe mà không nhận lãnh. Ai mà lên nhận lãnh đúng cái điều này, mà nhận lãnh thì có làm sai không? Mới nhận lãnh thì con làm sai rồi. Mà dám nhận lãnh cái điều này với một người đồng bà, nói xin lỗi là một quận hoàng hậu, cung cách như vậy mà dám nói rằng con từ nay đến khi toàn giác, con không hề có một chút nổi lên tư tưởng giận dữ với mọi người, cái này cũng khó à? Có khó không? Có không? Khó à? Giận dữ, không giận dữ mà ai? Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu muôn loài chúng sanh, cho nên ngài luôn luôn dừng cái tình yêu, yêu thương muôn loài chúng sanh như của chính tha bản thân của mình, thì làm gì có giận dữ. Nhưng mà đối với chúng ta thì sao? Trong lúc nào đó bức xúc con nổi lên nóng không? Đấy. Nhưng mà đây lưu ý là giận dữ chứ không phải nóng đó nha. Nóng nó là khác. Nếu học như thức rồi thì phân biệt mới rõ. Là từ gì? Phẳng, hẳn. Rồi mới tới sân. Phẳng, hẳn rồi mới tới sân. À. Như vậy là giận dữ là sân hẳn. Nhưng mà phẳng thì lại khác. Phẳng thì sao? Nó ngừng lên cái thôi, không có giận, không có hận. Ví dụ, tôi đang mất cái bức chì thiệt đẹp để tôi vẽ, nhọn ghét, nhọn thế này để tôi vẽ. Thì con đứa con biết hắn tới, hắn lấy, chấm xuống đất, rải cái mũi đi, thì sao? Có phẳng rồi à? Phẳng là sao? Không kỹ. Sao lại lấy đập xuống đất? Như vậy là có phẳng không? Có, nhưng mà sao? Vẫn đi chuốt lại liền, con đi chuốt lại con vẽ à? Như vậy là có phẳng không nè? Đứa con của ta đang để cái mâm cơm đó, bưng cơm dọn khách đàng hoàng, ăn tới hút đất bỏ trong mâm cơm cái sạch. Hút đất quen cho mâm cơm cái sạch. Có phẳng không? Phẳng, nhưng mà là phẳng ai cũng có, nhưng mà đừng có giận dữ. Cái khác ở chỗ đó. Nhưng mà là phẳng thì ai cũng có. À, như vậy là Phật có phẳng không? Có phẳng không? Trả lời đi. Quý vị học tới đời mình chuyên chưa? Học tới đời chuyên cái gặp, chuyên thứ 27, gặp cái câu đoạn đó. Có một người của trời, ngài đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, thì dâng cho ngài một vị thiên nữ thiệt đẹp, dâng thiên nữ thiệt đẹp nha. Thì lúc đó ngài làm sao? Không, cái đại dơ kia đi chỗ khác, đi đi. Như vậy có phẳng không? Có chứ, coi cái động kinh đó coi. Dâng cho một thiên nữ rất là đẹp nha, để mục đích để phá hoại cái tâm ấy của ngài. Nhưng mà tự đặt đại dơ kia đi đi, tao không nhận đâu. Như vậy thì chắc chắn là trong đó có phận đó chứ. Nhưng mà chỉ có cái là không giận dữ, đúng không? Không giận hờn, không sân hận thôi, chắc còn phận thì ai cũng có. Mà ngay các vị tỳ kheo phạm giới thì ngài có phản không? À, một hôm nghe cái chuyện này là cái nhà vệ sinh dơ quá, thì ngài mới ra bảo các vị tỳ kheo, à, dọn vệ sinh cái này chứ. Ngài bảo các vị tỳ kheo dọn vệ sinh cái này chứ. Thì các vị tỳ kheo quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, và con sợ chết mấy con vi trùng trong đó, con sợ chết mấy con kiến trong đó, con sợ chết mấy con dòi trong đó, chúng con không dám động tới. Nghe ngài nói nha, ta bảo dọn vệ sinh chứ ta phải đi giết các con vi trùng đâu. À, như vậy là hiểu cái giới này rồi. Ta bảo đi dọn vệ sinh cho sạch sẽ để mà ở mà sống mà tu, chứ ta có bảo đi giết mấy con đó không? Mà có gì nghe rõ cho này chưa? Hả? Như vậy thì cái giới nào phạm là phải căn cứ trên ý thích, chứ còn trên tiền ngũ thích thì chưa phạm giới. Ví dụ ở đây nha, như vậy là có cái con mũi với nó rồi, tôi có phạm giới chưa? Có phạm không? Không, bởi vì nó không có ý thích. Không ý thích mà bao giờ con mũi này cười ông trồ, cười ông thì cái đó phải giới chưa? Cái đó là phạm giới. Cái ông trồ đầu biến. Hồi nãy giờ tao nhịn, hồi nãy giờ mất cắt tao nhịn, tuyến đồ. Như vậy là cái nó có ý thức rất rõ ràng, cho nên giới chỗ này và tính trạng chỗ nào có tính cách là có ý thức xen vào thì cái nó đều có mất tội, mà cái này chưa có ý thức thì cái nó chưa. Giờ cái gì đó cho nên rồi, chứ đừng có tu mà đến nỗi chết nó rác cũng không dân phép. Tôi chỉ đừng đi đâu hết hả? Rồi ăn thì sao ăn được, ăn được người ta nấu có chết không? Người ta nấu cơm đem tới dân cho mình có chết không? Có chết mấy con trùng không? À, hiểu như vậy là hiểu một cách hết sức sai lầm về giới luật. Cái nào mà có liên hệ đến đức thích là cái nó phạm giới, cái nào không liên hệ đến đức giống như bác sĩ đi tiêm thuốc cho người ta. Ông bác sĩ có nghĩ rằng giết vi trùng không? Ông chỉ nghĩ rằng phải làm cho người nó lành mạnh thôi, chứ đâu không phải đến để giết. Thấy không? Ngay cả binh sĩ đã cầm tiếng cũng không phạm giới nữa. Tại vì sao? Có người thì cố tình giết, mà có người thì lệnh mà phải làm. Ủa? Chứ họ không có ý, không có ý gì cả, nhưng mà có lệnh họ phải làm bổn phận của người lính, phải nghe lệnh của chỉ huy có thể không? Nè, như vậy thì chúng ta đi có chết một tiếng chứ không? Chết đi chết thằng Tam con, hồi nãy giờ tôi khá nhiều chứ này nè. Nè, tôi lai qua hồi nãy giờ khá nhiều mấy con vi trùng hay con gì chết trên tôi nè. Nhưng mà tôi có ý để giết đâu. Như vậy là có lần chúng tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rõ rồi. Đây, tính cái đầu, có nhìn gì đây, cháy cháy à? Động cháy cháy à? À, tôi cứ cầm, dầu đi chơi cháy cháy. Thế thì tôi có tội không? Đứng vào mặt thế gian tôi phải đi ở tù, bởi vì tội giết người, bởi vì cái tội nào cũng kết luận thêm ba yếu tố. Một là căn bản, hai là phương tiện, ba là thành dĩ. Vâng. Đây, như vậy là quý vị hôm nay được học thêm cái này cho rõ. Cái nào cũng kết luận trên ba yếu tố là căn bản, phương tiện và thành dĩ. Thế thì cái căn bản tôi có, căn bản giết người có không? Không. Mà phương tiện thì sao? Phương tiện người có mà có rất nhẹ, nhưng mà thành dĩ thì sao? Thành dĩ thì giết người, cái kết quả của nó rất là nặng. Cho nên đứng vào mặt thế gian tôi phải đi ở tù vì tội giết anh đồng. Nhưng đứng vào mặt tâm ý tôi thì sao? Đầy hệt. Nhưng có cái này, con dò tạp đầy do là gì? Phương tiện ý đi giết anh đồng, nhưng mà là hai cái đều nạn không nè. Đâm anh đồng đặt đi thì sao? Thì sao? Đứng vào mặt thế gian tôi không có tội gì cả, nhưng mà đứng vào mặt chút thế gian thì tôi là người có tội. À, như vậy tôi để thấy rõ cho này chưa? Như vậy là từ nay cho đến khi ngài toàn giác, đến khi toàn giác con không khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Và cái thứ ba là con không giận dữ đối với mọi người. À, như vậy là cái phẳng nó thuộc về cái gì? Nó không thuộc về ý. À, mà chỉ nó xuất phát trong chốc lát. À, cho nên chúng ta có phẳng. Ý, thì nó ngồi với họ. Cái bào, con thổi bào đang mời vô cái khánh gà với đèn xi măng. Có sao? Lúc nặng sao? Ý, có phẳng không?
À, trời ơi, chưa mới bật. Mới mời cái lưỡi bào đang đem dân ra với này mà.
Thế này, rồi ông rút lưỡi bào ra đi mời lại. Thế thì không có giận dữ. Nhưng mà từ phẳng nó đi qua hẳn là nguy hiểm. Nha. Cho nên từ phẳng là chấm dứt. Thì cái nó tội lỗi nó có cũng chỉ là cũng gì? Đối đãi mà thôi, chứ không có tự tâm. Cho nên quả báo có hai thứ, quả báo đối đãi và quả báo tự tâm. Cái nào tự tâm kia thì quả báo mới nặng, còn quả báo đối đãi thì quả báo nhẹ mà thôi.
Cái thứ tư, từ nay cho đến ngày toàn giác, con không ngẫu nhiên tư tưởng danh ghét đối với những người và những việc hơn mình. Con không danh ghét với những người và những việc hơn mình. Con không nổi lên tư tưởng danh ghét đối với những người và những việc hơn mình. Cái này cũng là khó nữa. Nó im im như vậy, tỉnh tỉnh như vậy mà rất là khó. Nó khó bởi vì sao? Ngay trong chúng ta đây, mà nếu có những người hơn mình thì có ghét không? Hắn cũng cùng tuổi con heo với mình, vẫn giàu mà nè, có ghét không? Nhưng bật hắn cũng con heo, ta cũng con heo, mà hắn đi nhà lầu đam bảy kế người ta không có. Nhưng mà là khởi lên cái tư tưởng đó, là nổi lên tư tưởng danh ghét. Rồi mình đang ghét với ai đó mà có người tới chơi với người đó, mình có ghét không? Ghét luôn có người tới chơi nữa. Đó là nổi lên tư tưởng ganh ghét. Rồi ai học giỏi hơn mình chút thì mình cũng ganh ghét. Như vậy là bà hoàng hậu phu nhân này, thang mang này, nguyện là từ nay đến khi thành chánh giác, con không hề nổi lên một tư tưởng đối với những người và những việc hơn mình, không hề ganh ghét. Cả đó cũng là khó. Mà nếu đã ganh ghét rồi thì sao? Là chúng sanh. Nếu đã ganh ghét thì là chúng sanh. Vì thế mà đây ngài nguyện là không có hề ganh ghét đối với tất cả những người và những việc hơn mình. Như vậy là họ có tiền hơn mình cũng ghét hả? Có ghét không? Không ghét. Rồi họ đi tu có ghét không? Họ đi tu mà thật khá hơn mình cũng ganh ghét hơn mình. Mình khen thằng đi tu còn mình không đi tu cũng ghét. Cho nên cái tư tưởng này thật là quá, không nổi lên một tư tưởng ganh ghét đối với những người và những việc hơn mình. Giờ cho họ việc làm hơn thì mình chỉ có quyền gì? Có quyền hỗ trợ tán thán người ta hơn mình, để quyền hỗ trợ tán thán. Việc làm của họ cũng vậy, và cá nhân cũng vậy, việc làm cũng vậy, nhà cửa thì mình chỉ có tán thán hỗ trợ mà thôi, chứ không có quyền ganh ghét. Như vậy là không ganh ghét đối với những người và những việc hơn mình. Còn chúng sanh của mình thì thường thường là ganh ghét. Như vậy là hôm nay bậc lại có còn ganh ghét vậy không? Còn không? Còn chút thì hôm nay phải thanh toán ngay. Ai mà còn chút thì hôm nay phải thanh toán ngay. Cho nên đây là kinh thăng mang nè. Và cái thứ năm, con không nổi lên tư tưởng keo lẳng dù chỉ có một ít thực phẩm. Đây, cái này là cái khó này đó. Tôi thấy cái nguyện mà có bà nhận tức Đức Thế Tôn cũng khó cả. Keo lẳng dù chỉ có một ít thực phẩm, nghĩa là bà không nổi lên một tư tưởng nào. Về không nổi lên tư tưởng keo lẳng dù chỉ có ít thực phẩm. Cái chữ này mới là khó chứ. Keo lẳng thì từ trước nay tôi nghe, nhưng mà có thêm mấy cái chữ phía sau đó là cái khó. Dù có một chút ít thực phẩm, cái keo lẳng thì ai cũng có, là có không? Cũng lo. Bữa nay cũng được hả? Chúc cho tôi xong rồi. Bữa nay nó làm ăn không ra. Tháng này nó vỡ cái này, nó bể cái kia, rồi nó chạy tứ tung. Như vậy là keo lẳng, là có nhiều mà vẫn keo lẳng. Dù mà đây chỉ là một chút ít thực phẩm thôi, một chút ít thực phẩm mà cũng không.
Từ giá lên rồi. Nhưng mà tôi tưởng là có giống trị lên. Thông hơn một hôm Đức Phật tôi thích thật, tôi thích thật sang từ đến cái thông hơn lan này, cái từ giá lên này mới còn một cái kia anh vẫn còn cái bất tăng ở trong cái giá. Đó là trước tôi nguyện càng nhìn trong cái giá thì Đức Thế Tôn đi qua thích thật cảnh minh cái bất tăng nguyện, bất tăng thừa đó mới là cái muốn cơ nó ra để dành cho Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn kìa nói lên nhưng mà là ông nhận tin thừa không? Cơn thừa có tự lắm, nó lâu ở thơ môn rồi. Cơn thừa là tâm cúng thừa đến ăn rồi tôi tin mẹ mũi còn lại chẳng đó để tôi tiêu ăn. Thì gặp Đức Thế Tôn với khách thật tướng binh ra luôn. Thế đấy, đến một hôm, thì Đức Phật nói làm cái tâm trá cho các vị tự sao, mới đến xin nửa cái nhà có tự lâu. Có hai cái nhà để cho hai cha mẹ thì mù, có mình những làng ngang có cái nhà, rắc mát xin nửa cái dễ rồi. Lấy rồi mới cái lần làm nổi không? Cho nên những không nổi lên tư tưởng cao lắm về cho cái một chút ít thực phẩm, còn cái chút mỡ cũng là chính cũng dường nó đang khó quá mà thoát nguyện tức với cái tôn như thế này. Đó là điều thứ nhất, đó là điều thứ có lên một hôm với ba tôi này, này mới cúng dường với cái tên ba tháng cả năm làm được rồi sao? Chắc là để bạn cơm tầng thức ăn cao lên như vậy suốt tầng ba tháng cả năm làm được rồi sao? Hôm đó đặt nghe ba tôi này đặt ba cái tên và con cúng dường với cái nào càng ngon hơn càng ngon hơn. Mấy người ta nó cá thằng từ dưới lâu thôi hay là á, có thằng nó trong mẹ mì nè. Nó là quá mà làm cái tính dường hơn trong được. Nó kể là cái chuyện đó. Một lần nó thích thật thì đem cần đất cân canh nữ để mà tính cho ta. Rồi ta muốn dở nữa trong nhà thì từ dưới lâu cũng dở cho ta. Cho nên ở đây bà thân mang này, bà mẹ thân mang con không nổi được tư tưởng cho lắm. Dù chỉ có một ít thật thật sẵn, bởi vì sao? Bởi vì tình yêu chẳng lớn quá, tất cả muôn lời trên sông lâu lâu khổ, con ta trước nó cũng là hơn rồi. Ta còn một xíu nữa cũng hơn thiên hạ rồi. Thấy không? Cho nên cứ dùng cái tâm tình yêu. Chứ cái tình thương thì không sao. Cái tình trời đời, để cho người để thay an là còn mới khác, cho cái mình còn, cái tính chưa hết rồi. Hết rồi, chứ không còn để rồi. Thì cái này là cái thực tập. Mà hơn nữa đặc biệt cho chúng ta đang thực hiện điều này cho nên học trong tháng tháng ngàn này. Tháng ngàn. Đặc biệt cho con từ nay cho đến ngày toàn giác, con không nổi lên tư tưởng, con không vì bản thân mình nhận lãnh và tắt tứa tưởng của cải, không vì bản thân này mà nhận lãnh của cải và tắt tứa tưởng của cải. Không nhận lãnh, không tắt tứa, ở đây không tắt tứa. Mà nếu có nhận lãnh thì chỉ bị giúp đỡ những người nghèo, nghèo khổ. Nếu con có nhận lãnh cái gì đó thì con chỉ bị chỉ vì những người nghèo, nghèo khổ. Như vậy là đàn nghĩa là không giữ, quan hệ là không giữ cái gì hết. Nhưng mà nếu có ai mà nhờ giúp đỡ cái gì cho những người nghèo khổ thì bà sẵn sàng, sẵn nhẫn để trang trải cho những người nghèo, nghèo khổ.